Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 15 tháng 8 năm 2012. Có vài điều chúng ta chia sẻ nơi đây trước, và chúng ta sẽ đi vô một vài câu chuyện ở trong thiền thoại rất là dễ thương. Quý Phật tử mới vừa hỏi cái câu là khi mình mở kinh ra đọc rồi mình để yên, mình không xếp có tội không? Thưa các vị, hồi mình mới xuất gia, ông cụ bổn sư mình, ông dạy rất là nghiêm túc. Ông nói, con mở cuốn kinh ra, con đọc, có hộ pháp điện thần xoay quanh đứng để khoanh tay hầu. Cho nên khi mở kinh ra đọc xong là phải xếp lại. Thưa các vị, hộ pháp điện thần không biết có đứng khoanh tay hầu cuốn kinh hay không. Nhưng mà có hai điều mình chia sẻ nơi đây, nó rất là gần với đời sống bình thường thôi. Điều thứ nhất đó là nếu chúng ta thực tập thiền thì cái yêu cầu đầu tiên mình phải làm đó là trong mọi cái sinh hoạt, các vị đều phải rất là tươm tất, rồi các vị làm cái chi, các vị lưu ý nhận biết cái việc mình làm. Giả dụ một điều là khi mình mở trang kinh ra đọc, mình phải xếp lại đoan trang để ngay ngắn, dù rằng là chút xíu nữa mình sẽ trở lại mình đọc đó. Nhưng mà mọi việc làm, nếu mà các vị an trú được trong chánh niệm làm thì không có cái chuyện mà làm lỡ dở, cái nhớ cái quên, không có chuyện đó. Và mình đã thực tập điều này từ hồi mình mới bước vào chùa tu. Mình ăn cơm, mình ngồi rất là yên bình, chỗ nào mình ngồi yên ở chỗ ấy. Dở cuốn kinh ra đọc cũng phải đọc đoan trang rồi xếp lại đàng hoàng. Và thậm chí bây giờ thưa các vị, sách vở của mình đã lọc quyển á, có khi thư viện của mình đã bằng 1/3 của lọc quyển rồi, tại vì mình cứ tập trung mua ở Việt Nam qua. Và cái điều nó phiền phức cho mình là có những cuốn sách rất là hay, mình đọc trong thư viện, đọc xong rồi để yên lại đó, chừng mấy hôm sau tìm lại không có, rồi các thầy mang đi rồi các thầy không trả, cho nên nó mất. Ví dụ như một bộ kinh mà mất một cuốn là coi như hỏng một bộ. Tương ứng bộ kinh mà mất cuốn rồi thì mình cảm thấy rất là buồn lòng, tại vì khi tìm lại tìm không ra. Giản dị nhất là mình thấy cái bộ Tam Quốc Chí nó nằm ở đó mà không đọc được là tại vì mất quyển 1 rồi, còn quyển 2, quyển 3, quyển 4 làm sao. Rồi lên trên Phật Tổ mới vừa rồi thấy bộ Tây Du Ký, thấy rất là thèm muốn mượn, nhưng mà thấy không có quyển 3. Bộ đó người ta dịch 3 cuốn của Phan Quân Dịch, mà mình thấy quyển 1, quyển 2 không có quyển 3, mượn làm chi. Và có một lần Đại Tạng Kinh lọc quyển, có một vị đó họ mượn đem về họ đọc. Và khi mình ở nhà thì không thấy ai tới mượn, mà mình đi vắng thì thấy nó mượn. Mà bộ Đại Tạng nó rất ít người đụng tới, do vì dùng chữ Hán, và mình giữ gìn nó rất là kỹ. Mình đọc xong dù rằng một chút xíu mình lấy ra, nhưng mà mình để lại trong hộp đàng hoàng để y là chỗ cũ. Nhưng mà sách thư viện thì do vì của công cho nên tha hồ người này mang đi, người kia mang đi, rồi nếu đem về thì ném trên bàn chứ không có trả lại chỗ cũ. Cho nên mỗi lần tìm rất là cực, và nó mất một bộ, mất một cuốn, hai cuốn, thế thì nó rất là đau ruột. Cái ý thức trách nhiệm của mình về vấn đề bảo vệ tài sản văn hóa dường như mình không có đặt nặng. Và đúng ra thì trong thế giới người tu, người ta phải quan tâm đến vấn đề này. Thế nhưng mà rồi các thầy học quy nghi từ bé, nhưng mà các thầy không có hành trì cái điều này, cho nên nó rất là vụng về khi sống ở trong nhà lam tự viện. Và mình nói một vòng trở lại vấn đề, thưa các vị, nếu mình là những người Phật tử có công phu thiền tập thì các vị nên thực tập những điều nó rất là gần trong cuộc sống đời thường của các vị. Tức là mình để cái món chi, mình có ý thức nhận biết sáng tỏ. Thì điều thứ nhất là tâm thức của các vị nó không có bị chìm vào trạng thái lãng quên lúc tuổi già. Bằng không thì chưa già mà mình quên trước quên sau. Thiền tập nó giúp cho chúng ta có được cái sự tỉnh giác là một, hệ thần kinh ta rất tốt lúc tuổi già là hai. Và điều này nó là cái điều gì rất tất nhiên mà mình phải thực tập từng ngày. Do vậy cho nên đọc một trang kinh rồi xếp lại đoan trang, cái đó rất là cần. Tuy nhiên có điều á, mình cũng vụng về. Các vị thấy mình lại sám hối xong mình ít có xếp kinh lại, các vị biết tại sao? Có khi mình quên. Nó là như vậy, cái sinh hoạt cả một ngày quay tròn đó, cho nên mình không nhớ rằng mình đã lại từ Phổ Quang Phật tới Nhất Thiết Pháp Tràng Mãn Vương, hay là bắt đầu từ Đức Bổn Sư về sau. Cho nên thông thường thì mình để yên đó, mình không có xét. Rồi tới chừng lại xong một vòng tới Pháp Giới Tạng Thân A Di Đà Phật, mình để xếp lại, có dụng ý chứ không phải là mình quên. Đó là xin đính chánh đàng hoàng để nói, thầy Phương Tịnh nói thì nghe hay lắm. Thế mà lại Phật rồi để trang kinh y nguyên như vậy, đó nó rất là, nó rất là có dụng ý. Nhưng mà cái điều mình khuyên đây là các vị nên thực tập chánh niệm trong từng cái việc rất nhỏ trong cuộc sống đời thường của các vị. Thay vì mình cởi đôi giày ra, lúc đi làm về mình để nó không bằng thẳng, nó so le, thế thì các vị thử thực tập những điều rất gần thôi. Cởi giày ra để đàng hoàng, đoan trang, ngay ngắn, không có chiếc trên chiếc dưới, không có chiếc thấp chiếc cao, không có chiếc so le. Máng một cái khăn, máng một cái áo. Thưa các vị, đời sống mình dường như mình chỉ làm những việc rất là lặt vặt, chứ mình không có làm gì ghê gớm cả. Như máng cái áo, như là xếp cái khăn, xếp bộ đồ, vân vân, mọi cái đều rất là tương tác. Tất nhiên là nó cũng có những cái điều quá ư tương tác, rồi nó cũng gây phiền phức cho mình. Đó là một lần mình kể chuyện này để cho các vị nghe. Đó là mình viết một cái di chúc để gửi về Việt Nam cho mấy đứa đó, sắp xếp cái việc chùa đàng hoàng. Một cái bản di chúc viết rất là hay, trích dẫn đàng hoàng những điều của các bậc thầy trong quá khứ dài, để biết rằng Già Lam không phải là của riêng ai. Cho nên di chúc Đồ Tôn Đệ Tử là đây là công trình chung, không phải của riêng ai. Tụi con phải kế thừa làm cho hưng thịnh Già Lam. Thầy có trách nhiệm bảo trì chùa tôn tạo cho tới ngần này. Thầy nghĩ rằng không biết thầy có bất thường rớt khi cơ chết không, cho nên di chúc trước cho chắc ăn. Và viết xong rồi kêu thầy Văn Phú, thầy đánh máy đàng hoàng cho tôi nghe. Rồi thầy chép trong đĩa, thầy lưu đàng hoàng. Rồi thầy xóa, thầy định liệt luôn trong cái hồ sơ mà thầy đánh máy. Xong đâu đấy thì đưa cái đĩa cho tôi. Ông làm đâu đấy, ông đánh máy nó mất cả ngày. Tới xong rồi ông đưa nó đây, thưa thầy hoàn thiện rồi đây. Thế rồi mình mở ra thì quá ra ông đâu đã chép vô. Và lúc ở trong cái vỏ rác của máy thì cái đâu còn, mình đặc biệt là cái gì mà mình bỏ rồi là rất sạch, không có còn gì lại hết. Rồi thưa các vị, tìm lại đâu có được, mà viết lại thì càng không được nữa. Mình viết một lần thôi à. Thế rồi không biết đó là cái duyên lành hay là cái duyên không lành, không biết. Thế rồi sau đó thì chùa vẫn chưa di chúc được cho ai, còn dính dáng với mình, chứ còn đúng ra là đã bàn giao xong rồi đó. Và từ cái chuyện đó nó đưa đến nhiều cái chuyện thứ hai. Đôi khi mình cũng rất là phiền muộn vì cái chuyện quá ư là tươm tắt. Tức là thậm chí là có địa chỉ của ai, điện thoại của ai, mà mình nghĩ rằng cái điều này mình đã ghi xong, mình sẽ nhuyễn, sẽ bỏ hết. Thế rồi tới chuyện cần kiếm là kiếm không ra. Thậm chí những cái tờ đơn của các Phật tử mà ghi quy y đó, khi mà xong hết cái công tác quy y rồi là mình đốt sạch hồ sơ, không còn lưu một cái chi hết. Tại vì mình nghe đâu rằng ở đất Mỹ này, địa chỉ của người ta mà nó thất thoát, nó lạc ra người khác thì vô cùng phiền muộn. Có phải vậy không? Cho nên thông thường thì sau lễ quy y rồi, mấy đứa nó đưa toàn bộ những cái giấy cái gì xin quy y thì mình đều hủy hết toàn bộ. Tới chuyện mình cần tìm lại một ai, tìm không ra. Và mình đâu có muốn lưu làm chi. Ngay trong máy của mình, thưa các vị, nếu các vị đi vô, các vị nhìn thì thấy nó vô cùng ngăn nắp, vô cùng tươm tất. Và thậm chí là những bài giảng pháp của mình từ năm 2004 tới hôm nay, thưa các vị, dù rằng 1.500 bài giảng, dường như bữa nay nó nhiều hơn nữa rồi đó. Thế nhưng mà phân loại rất là đàng hoàng, rất là nghiêm túc. Thì thực nếu mà không ra tay làm ngay từ ban đầu có cái tổ chức như thế, thì nhóm mắt thương này làm sao có được cái căn nhà rất là hoàn thiện. Không biết mình học đâu ra. Nhưng mà cái điều mình nghĩ rằng từ cái khả năng thực tập chánh niệm mà ra thôi, thưa các vị. Và nếu mà chúng ta tu mà chúng ta không làm được điều này thì không có thể làm cho đời sống mình nó có sự an tĩnh được. Mình hay đùa, mình nói là tôi cho phép tôi ở dơ nhưng mà quần áo tôi phải sạch. Nói đùa thế thôi, nhưng mà mình nhớ rằng cuộc đời mình từ cái việc lặt vặt như máng cái áo, mình đã từng đố đệ tử mình mà. Nó con mà tìm cái móc áo nào mà thầy máng với cái áo mà cái sống lưng này nó không ngay chính giữa là phạt tiền thầy. Nó rình hoài mà rình đâu có được. Rồi nó rình, nó nói rình ông già có ông phơi khăn lau mặt của ông mà nó chinh mí là mình bắt phạt tiền, nhưng mà rình cũng không ra. Thế thì các vị hình dung là nếu chúng ta là những người thực tập tu tập chánh niệm thì các vị phải thực tập từng cái bước rất là căn bản, bước rất là nhỏ, lấn dần từng động tác một. Đầu tiên mình làm quen với cái việc mang áo, xếp áo, rồi để đôi dép, rồi dần dần các vị mới làm được một việc là từng bước đi an trú được trong chánh niệm. Rồi dần dần mình làm được một việc là an trú từng hơi thở trong chánh niệm. Rồi các vị mới làm cho thân tâm của các vị sáng bừng năng lực chánh niệm được. Bằng không thì thưa các vị, mình sống trong lãng quên, cả một ngày cứ lãng quên thôi, không thể mời được cái sự nhận biết nó phủ trùm đời sống mình từ sáng đến tối nữa. Và nếu mình chưa làm được cái việc là mời năng lực nhận biết phủ trùm thì thưa các vị, đời sống mình có những đoạn lãng quên thì cái chỗ đó là cái chỗ mình chìm trong luân hồi, chỗ đó mình chìm trong mê mờ thôi. Khi ý thức nhận biết nó không sáng tỏ hoàn toàn suốt một chu kỳ tròn như thế này thì có một khoảnh khắc mình chìm trong hôn mê. Và thế thì thưa các vị, công phu mình nó không có viên mãn được. Cái sự thực tập công phu thiền định viên mãn nó không có gì khó cả. Có điều các vị làm sao kéo dài được cái phút giây an trú trong niệm nhận biết thôi, chứ không có gì khó hết. Con đường nó vô cùng giản dị. Và mình an trú được trong niệm nhận biết càng lâu bền á, thì tự nhiên các vị có niềm tin với chánh pháp, có niềm tin với tâm bất động của các vị, tức là các vị có niềm tin với Phật của chính các vị. Tin rằng là chết là chuyện của hình hài, chứ còn ta không bao giờ chết. Năng lực nhận biết của tự tâm chói sáng hiện tiền, nó chính là tâm Phật bất động, chính là thể pháp thân Như Lai, chính là trạng thái Niết Bàn hiện tiền. Và cái điều này không phải là ngôn ngữ bình thường chúng ta diễn đạt rồi mình có thể thâm nhập được, mà các vị phải làm cái việc này trong từng động tác nhỏ nhoi và trong từng cái việc làm bình thường của các vị. Tu không có nghĩa là mình phải ngồi hoài đâu, mà trong bốn quan nghi sinh hoạt của sự tu tập, trong mọi hành xử của một ngày. Và chuyện này nó xảy ra không có gì khó khăn cả. Cái công phu thiền định nó không có trở ngại gì với cái việc đi làm của các vị, hay đi tới đi lui, hay cái việc ăn nói, hay cái việc làm ra tiền thứ không. Mình đừng nghĩ rằng nó trở ngại gì đối với cái sinh hoạt cuộc sống đời thường. Mình mang hương vị thiền tập vào trong đời sống bình thường của mình. Thậm chí người ta hát mà ta cũng không có lạc mất chánh niệm mà. Và nếu mình không làm điều này, thưa các vị, cả một ngày các vị sẽ rất là buồn chán vì gặp những việc nó không phải như ý thích của mình. Điều thứ hai, mình không an trú được trong chánh niệm thì sẽ có những lúc tâm thức mình nó bồn chồn, nó mất an, nó cảm thấy thiếu một cái gì, nó cảm thấy cần phải có một cái chi đó để lấp kín, cần có một cái chi đó để bám víu. Trong khi đó, nếu mình an trú được trong cái niệm nhận biết hiện tiền chói sáng, mình đem cái năng lực chói sáng nhận biết hiện tiền này đi vào mọi cái sinh hoạt đời sống, thì tất cả việc làm của các vị nó đều mang hơi thở của thiền tập, nó đều làm cho các vị cảm thấy vô cùng hưng phấn trong cuộc sống này. Đọc một trang sách, hoặc quét cái nhà, hoặc là giặt áo thôi. Và nếu chúng ta đã từng đọc những cái mẫu chuyện của bà Diếp Ba Ma đó, bà qua miền Đông Hoa Kỳ, bà dạy thiền cho một nhóm thiền sinh Mỹ. Rồi bà chỉ ngồi bà tắm con búp bê thôi, chứ bà có làm chi. Bà lượm mấy con búp bê nó vứt đó, rồi bà bỏ vô thao và tắm mà kỳ cọ thôi. Rồi bà giặt áo, bà giặt những cái sari của bà. Người Miến, người Ấn thì họ có cái trang phục dân tộc của họ là họ quấn vòng vòng giống như Đức Thế Tôn quấn y vậy đó. Bà giặt bà phơi thôi. Mà họ ghi là đây là những động thái làm việc của các bậc thánh. Có gì thánh đâu. Bỏ con búp bê, bằng mũ vô thao nước kỳ cọ và giặt áo và phơi áo thế thôi. Nhưng mà do vì năng lực chánh niệm người ta phổ vào trong tất cả việc làm, cho nên việc làm của họ rất đẹp hơn ta, an tĩnh, bình lặng, sinh động. Và người ta dùng cái từ như thiền cắm hoa, nè, thiền múa kiếm, nè, thiền nhu đạo, nè, thiền ngắm hoa, thiền ngắm tuyết, vân vân. Nhật nó bày ra lắm trò, thiền uống trà. Và thưa các vị, cái chuyện đó nó vô cùng dễ dàng chứ khó gì đối với chúng ta đâu. Các vị an trú trong niệm nhận biết chói sáng thì việc làm nào của các vị cũng là thiền tập cả. Có khi người ta bày ra cái chuyện thiền trà nọ, thiền trà kia, họ vô cùng lễ mễ, vô cùng nhiêu khê. Nó rất ư là kiểu cách, có khi nó không phải thiền trà gì đâu, mà nó là cái cách làm điệu làm dáng cho vui thôi. Đích thực thiền trà đó là các vị an trú trong chánh niệm hiện tiền, thì các vị uống cái kiểu mà như người ta gọi là ngưu ẩm, nó uống ực cái rất ngon, cũng là thiền nữa chứ không phải là uống nhâm nhi chút chút mới thiền đâu. Mình đừng có nghe người ta mờ mắt mình, người ta đem những cái đó ta hù dọa mình, rồi mình tưởng là phải nâng ly từ từ nhẹ nhàng, rồi ngắm ly trà, rồi gục gặt đầu mới thiền trà. Thứ chuyện đó làm điệu cho vui thôi. Thiền hay không thiền là do các vị thực tập năng lực chánh niệm tràn đầy. Thì các vị chài không thiền à? Cũng thiền vậy, chứ có phải đi cà rề cà rà mới thiền đâu. Cái quan trọng là an trú tâm ngay trạng thái nhận biết chói sáng, thì việc làm nào cũng mang được hơi thở thiền đi vô cả. Sở dĩ mà chúng ta không nắm được cái tinh yếu của sự tu, cho nên mình cứ đi quanh quanh bằng cái dạng hình thức, rồi mình thấy người ta bài những thứ hình thức như thế, rồi mình chắc môi chắc lưỡi xích so, nói ông đó đúng là thiền sư, ông đó đúng là thiền sư, làm như vậy mới thiền, làm như kia mới thiền, tại mình không biết. Chứ còn các vị có năng lực thực tập, các vị làm cho mọi việc làm của các vị đều chiếu sáng năng lực nhận biết, đều phủ sóng tràn đầy, thế thì thưa các vị, không có việc gì không an trú được trong tâm bất động cả. Và trong cái sinh hoạt đời thường, nếu mình không làm được việc này, thế thì mình đợi tới bao giờ mình mới có được thì giờ tu đấy? Kiếm một chút thì giờ tu gọi là hoàn toàn buông lỏng, hoàn toàn rảnh rang đâu có. Còn sống là ta còn vận động, còn đi tới, còn đi lui. Sự sống các vị nó không cho các vị dừng, tim luôn đập, thở vào thở ra luôn thay đổi. Thế thì cái nhịp sống nó vận hành, nếu mình không có đem thiền tập vào trong cái nhịp vận hành đời sống, thì đời nào mình mới có được một chút thì giờ gọi là rảnh rang hoàn toàn để tu. Hãy tu trong mọi phút mọi giây, hãy tu trong mọi động thái của thân, rồi hãy tu trong mọi điều kiện của tâm hành các vị đang sinh khởi. Này buồn, này giận, này ghét, này thương, này ưu tư, này phiền muộn, này thất vọng, này khổ đau, này tuyệt vọng, này trầm cảm, vân vân. Tất cả dạng tâm hành đó các vị đều phải đem năng lực nhận biết chói sáng, nhận biết đó thì các vị đang tu, chứ không có gì khó hiểu cả. Và phải làm như thế, không có con đường khác. Đây là con đường gọi là đường phương tiện rồi đó. Cánh cửa đó là cánh cửa phương tiện của tổ mở ra để chúng ta đi vô rồi đó. Và nếu con đường trực nhập không phương tiện thì thưa các vị, không cần phải nói dài dòng chi cả. Ngay bây giờ ở đây, trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền, rỗng lặng, tịch nhiên, bất động, là tâm bất động, là Phật hiện tiền của các vị rồi. Không cần đi đâu, không cần dịch một bước chân, không cần tốn hơi thở, tức là không có thời gian hướng tới, không có thời gian quay lui. Nó ngay hiện tiền, cái sự nhận biết rõ ràng, chói sáng, khi mắt các vị mở, khi tai các vị nghe. Thế thì các vị đang an trú trong tâm Phật bất động. Đây là con đường siêu việt phương tiện, tức khắc đột nhập thẳng vào trái tim của Như Lai. Còn ta nói cái từ là hãy mang hơi thở thiền tập vào trong mọi sinh hoạt là có phương tiện rồi. Có cách để mình hành trì, hãy nương theo bước chân, nương theo hơi thở, nương theo từng cái ý niệm vui buồn sinh khởi để vận dụng cái ánh sáng nhận biết chiếu nó, nhận biết nó thì là phương tiện rồi đó. Nhưng mà phương tiện này thưa các vị, nó trực tiếp chứ nó không có cần mượn một cái cây gậy. Thế nào là mượn một cái gậy? Tức là mình mượn cái tiếng A Di Đà Phật hoặc mượn câu chú để niệm cho nó thuần, và dần dần mình mới buông cái tiếng niệm Phật và vẫn an trú trong trạng thái nhận biết chói sáng lặng lẽ. Thế thì đành rằng phương tiện phải đi vô. Thế nhưng mà mình đã cắt được một đoạn cây gậy nương. Và tóm lại một điều mình muốn thưa các vị, trừ phi mình không muốn tu thôi, chứ còn các vị muốn an thân lập mạng ngay nơi đạo, các vị muốn một đời này nếm được hương vị chánh pháp để cắt đứt được phiền não khổ đau và cắt đứt luôn dòng chảy của kiếp tử sinh lang thang qua ba cõi sáu đường, thì phải tức khắc ngay bây giờ tu tập trên từng cái động thái của thân, đưa tay kéo tay, nheo mắt nhướng mày, nghiêng đầu cử chân, mọi động thái của thân các vị phải làm cho cái năng lực nhận biết nó chói sáng, đừng sống trong lãng quên, thì gọi là tu. Thế thôi, vô cùng giản dị. Và mình nhận biết được thế nào là lãng quên, thế nào chợt nhớ, thì các vị đã có đường vào. Thế nào là lãng quên? Mình đang ngồi đây nhưng mà tâm thức mình nó cứ nghĩ vẩn, nghĩ vơ, nghĩ chuyện quá khứ, toan tính tương lai, nó không có an trú được, nó không có bừng sáng được ngay hiện tiền, gọi là lãng quên. Thế thôi. Còn hiện tại là các vị đang sống ở trạng thái nhận biết, các vị đang có sự chú tâm. Ví dụ như tôi nói từng tràng ngôn ngữ, các vị nghe rất rõ ràng, các vị thu nhập nó vào tâm thức và rất là dễ hiểu. Thế thì đang an trú trong trạng thái nhận biết tỉnh sáng hiện tiền, đang an trú trong tâm Phật bất động, chứ có gì mà khó hiểu đâu, và cũng chẳng cần phải tìm tòi đâu cho xa. Chúng ta đừng có câu nệ, đừng có vướng mắc vào những cái tràng ngôn ngữ chữ nghĩa nó nhiều, nó làm rối tâm thức của chúng ta. Cái trạng thái nhận biết là cái gì nó vô cùng dễ hiểu và nó có mặt, nó mở bung ra bây giờ, chứ nó có gì che lấp ta đâu. Rồi thế nào là lãng quên? Thưa, mình ngồi đây mà chìm trong cái sự trầm tư, ngồi đây nhưng mà tâm thức mình nó không dừng lại đây, nó nhớ về nhà, nó nhớ người thân, nó lo lắng chuyện nọ chuyện kia, tức là nó không có sáng bừng ngay hiện tại. Và cái từ sáng bừng ngay hiện tại có nghĩa là ta đang ở đây, ta đang nhận biết hiện tiền đây, mọi âm thanh đến ta đều nghe rõ ràng, ta mở mắt rồi ta thấy một vòng, tâm thức ta nó không chạy ngược chạy xuôi đi đâu cả, nó có mặt ngay bây giờ, là trạng thái của tâm thức nhận biết chói sáng hiện tiền, cũng gọi là chánh niệm đang có mặt rõ ràng hiện tiền, chứ có gì khó hiểu đâu. Và mình nhận ra được chỗ này, thưa các vị, là mở được đường vào. Anh chỉ cần sống như thế, anh sống liên tục sáng tới chiều, khi nào quên thì anh kéo anh dừng lại ngay bây giờ, làm cho sự nhận biết nó sáng bừng ngay bây giờ. Thế thì thưa các vị, chuyện tất nhiên nó xảy ra là dần dần các vị sẽ làm cho năng lực chánh niệm của các vị tỏa sáng đi vào từng cái sinh hoạt của đời sống bình thường. Nó vô cùng là dễ để cho chúng ta hành trì. Và khi mình sống được như thế này càng ngày càng lâu bền, thì tâm mình nó yên, những cái xao động bất an tự nhiên nó rơi rụng dần, rồi cơ thể mình tự nhiên nó quân bình lại, tự nhiên nó ổn định lại, tâm thức mình nó không còn chạy ngược chạy xuôi, thì cái điều chắc chắn đó là các vị an trú được ngay sáng nay hiện tiền, các vị bắt đầu sống hài hòa giữa thân và tâm của các vị, không có phân mảnh nữa, không có ở nơi này hướng ra nơi kia, không có mơ ước cái gì khác cả, an trú ngay pháp hiện tiền, ngay hiện tại, ngay nơi thân tâm này. Cái điều cạn đó là ngay nơi thân tâm của các vị nó có sự an hòa, có sự bình ổn, nó có sự thư giãn, nhẹ nhàng, tĩnh lặng. Tật bệnh nó tự nhiên nó rơi khỏi đời sống ta, ưu tư phiền muộn tự nhiên nó rơi khỏi thân tâm ta, lo âu xao xuyến bất an nó cũng từ từ nó rớt hết. Nó phải như vậy chứ không có gì mà khác hết. Con đường nó đi là như thế thôi. Người ta sống được với đạo thì cái điều tự nhiên nó là ngàn vạn phước lành nó sinh khởi thôi, chứ không có gì mà khó hiểu cả. Và người đó nếm được hương vị đạo rồi, thưa các vị, thì người đó sẽ đi ngang qua được tất cả những cái bất chấp của trần thế này, không có khó khăn gì cả. Cuộc đời này, thưa các vị, đã nhiều lần mình thưa với các vị là mọi thứ bất chấp nó có quyền rớt xuống ta, ta không có cấm được đâu. Ai cũng thế cả. Hàng tỷ con người trên hành tinh này thì đều có hàng tỷ những cái bất trắc khổ đau rớt xuống đời họ. Và cuộc đời nào cũng phải trải nghiệm điều này hết. Tại vì các vị có bố nè, có mẹ nè, có chồng nè, có vợ nè, có con, có người thân. Cứ mỗi một người thân đến với ta là có một điều kiện để chúng ta nếm trải hương vị của sự bất trắc. Sớm hay muộn nó cũng đến thôi. Tức là bố ta sẽ chết, mẹ ta sẽ chết, chồng ta hoặc vợ ta rồi cũng sẽ chết, hoặc quay lưng phản bội với ta, hoặc con ta bỏ ta, hoặc bất hiếu với ta. Cái chuyện này ai cũng gặp hết. Hàng vạn con người, thưa các vị, họ đều nếm trải điều này, không ai tránh được cả. Thế nhưng mà có những bậc thánh họ tránh được điều này. Họ tránh là sao? Không phải là họ có phước đến nỗi là không ai chết. Không phải họ có phước đến nỗi là họ không bị đói khát, không bị khổ đau, không bị tật bệnh. Họ tránh được là họ an trú được ngay trạng thái tâm bất động của họ. Nơi vùng đó thì mọi thứ bão dông cuộc đời xoay tròn xung quanh, nhưng mà họ chính là cái không gian gọi là tâm bão đó, con mắt của cơn bão, không động họ được thôi. Và kỳ thực, đây là năng lực mà mọi sinh linh trên hành tinh này có quyền an trú nơi đó để tránh được cơn bão chứ. Ta không thể làm cho cuộc đời nó theo ý muốn của ta, nhưng mà ta có thể an trú được trong vùng tâm bất động để thách thức với cuộc đời được. Chân của các vị cứng thì đá nó mềm. Thế thì cái vùng tâm bất động của các vị là vùng mà thánh nhân an trú nơi đó để tránh mọi bất trắc của đời sống. Mình chưa nói đến chuyện thành đạt gì nhiều. Ngay hiện tiền, nếu các vị nếm trải được cái điều này, các vị an trú được trong trạng thái tĩnh lặng của tâm nhận biết, tức là từ cái sự thực tập chánh niệm dần dần để các vị đạt được, các vị thấy mình là cái biết mà mình không phải là cái bị biết, thì các vị tự nhiên luyện đời mình vào cái vùng không gian bất động, mọi thứ bất trắc trần thế không có đụng vào đời sống các vị được. Các vị đốt cháy hết phiền não là như vậy. Tại sao? Này buồn, này giận, này thất vọng, này khổ đau, nó tràn ngập lên tâm thức các vị. Chuyện này rất tự nhiên, ai cũng như vậy cả. Ai cũng có những nỗi buồn, ai cũng có nỗi bất trắc, ai cũng gặp những cái khó khăn thôi. Khi mà nó nổi lên thì ta hãy nhận biết sự có mặt của nó, thì các vị là người nhận biết, nó là cái bị biết, thì nó không dính các vị thôi à. Chứ không phải là người đó không nếm trải những hương vị khổ đau của trần thế. Khổ đau vẫn đến với họ bình thường như bao nhiêu người. Thế nhưng mà với ta thì ta thấy họ chìm ngập trong khổ đau. Với người đó thì họ là người nhận ra cảm giác khổ đau đến với họ, mà họ là người thấy, chứ họ không phải là cái khổ đau. Họ không đồng nhất họ vào khổ đau. Thế thì họ là người vượt lên trên khổ đau, chứ không có gì khó hiểu cả. Và chuyện này, thưa các vị, nó là con đường ngàn thánh đã đi. Cái chết đã đến với các ngài cũng giống như với các vị, chứ đâu khác gì cả. Thế nhưng mà với các ngài thì các ngài thấy cái chết đã đến với ngài, các ngài là bản chất của tuệ giác, tức là cái nhìn rỗng lặng, nhận biết tịch nhiên chói sáng hiện tiền, cho nên chết không đến với các ngài. Ngài là người thấy cái chết đến với thân. Và cái điều này mình an trú được trong chánh niệm, mình thực tập lâu bền thì nó xảy ra, chứ không có gì khó hiểu cả. Rồi các vị sẽ dần dần làm được một điều là thấy cái buồn nó đến, mà tôi là người nhìn, buồn là kẻ bị nhìn, là trạng thái cảm thọ nơi tâm sinh khởi, chứ không hề là tôi. Giận là một trạng thái nó sinh ra trong tôi, nó đã từng như thế nhiều lắm rồi. Từ quá khứ tới hôm nay, ta đã từng buồn, từng giận, từng ghét, từng thương. Và những trạng thái ấy đến với các vị rồi cũng đi qua. Nó đâu đến nỗi nhận chìm và giết chết các vị đâu. Thì cái rủi ro là trong quá khứ mình chưa biết pháp hành trì, cho nên cái nỗi buồn hay cơn giận hay sự bất an nó đến với ta. Có khi nó kéo dài rất lâu, mất một tuần mình mới vượt ngang qua được cái buồn và cái khổ. Còn bây giờ thưa các vị, nếm được hương vị chánh pháp thì các vị đành rằng cái lực dụng của mình nó còn yếu. Thế nhưng mà mình phải có một niềm tin vững chắc, mình vốn không phải là cái buồn, mình là cái biết buồn kia. Và cái chuyện này rất thật chứ không phải là tự kỷ ám thị. Đức Thế Tôn dạy những điều này là pháp chân thực nhất để cho các vị vượt phiền não khổ đau, chứ không phải là Thế Tôn biểu các vị tự kỷ ám thị đâu. Tôi không phải là buồn, tôi không phải là buồn, không phải là mình lầm thầm mình nói như thế. Không, các vị quay về bên trong và có một chút năng lực tỉnh táo nhận ra thì các vị thấy cái buồn nó đang đến đang đi, thấy cái giận nó đang đến đang đi. Và mình liễu đạt được điều này thì các vị mình sẽ soi thấy năm uẩn là không thôi à. Và soi thấy năm uẩn là không thì không có khổ ách nào vướng vào đời sống các vị cả. Sáu trong cuốn Bát Nhã gom về có một bài kinh Bát Nhã, và một bài kinh Bát Nhã gom về chỉ có một câu chứ mấy. Câu chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách chứ mấy. Và nếu gom nhỏ hơn nữa là sao? Anh là cái biết là gọn nhất chứ không phải là cái bị biết. Hãy nhìn coi, hướng ra bên ngoài thì những cái hình sắc anh thấy là cái bị thấy, anh là con mắt chứ nào hề là cái bị thấy đâu. Thì quay vào bên trong, những cái anh thấy nó diễn hành trong anh thì cái đó là cái bên ngoài, là ngoại cảnh, không hề là bản chất thực của anh. Anh là cái biết, không hề là cái bị biết. Và sở dĩ mình không có đuổi được phiền não, đuổi được khổ sở và bất an là do vì mình đâu đã thực tập giỏi. Và con đường thực tập giỏi như mình vừa thưa với các vị đó, hãy thực tập từng bước một, từng bước một, mang cái tâm thức lang thang chạy ngược chạy xuôi từ quá khứ tới hôm nay, an trú ngay bây giờ để mọi việc làm đều có năng lực nhận biết chói sáng hiện lên, thì gọi đó là người đang bắt đầu con đường thiền tập. Hãy thiền tập từng bước như vậy, hãy lấn dần như vậy. Và làm thế nào mà các vị đi tới đi lui, các vị ngồi, các vị đứng, các vị nói năng, các vị cười cợt, các vị uống trà, các vị ăn cơm, điều làm cho năng lực nhận biết chói sáng không có vắng một phút giây nào cả. Thế thì công phu thiền tập của các vị chín mùi. Lúc bây giờ thì cái chuyện thầy Phước Tỉnh nói lãm nhảm không cần thiết. Chuyện đó tôi biết quá là khỏi. Có chuyện gì lạ thì nói nghe, chứ còn chuyện đó cũ xì. Thì các vị sẽ cảm thấy là quá ra lâu nay ông nói ra rã, chỉ nói cái ngần đối việc thôi chứ có gì mà ghê gớm đâu. Và chuyện nó phải xảy ra như vậy. Mình đọc cho các vị nghe một đoạn ở trong thiền thoại, kiếm chuyện thêm nữa. Và thưa các vị, dù mình có đọc 1000 câu chuyện trong thiền thoại thì cũng nói quanh quanh ngần đối việc nha. Nói trước để cho các vị cảm thấy nó đủ rồi thì cứ đi về thông dong, chứ con không cần ngồi đây làm chi cho nó mất công. Nếu mà phải nói cho nó chính xác hơn nữa thì ví dụ như thầy Phước Tịnh sống tới 180 tuổi không nói việc gì khác, một việc thôi. Thế thì các vị hình dung là 1000 buổi học cũng thế, hay là 2000 buổi học cũng không có chuyện gì khác cả, một việc này thôi. Mà các vị làm được việc này thì các vị thành đạt được giải thoát an lạc và niết bàn, chứng nghiệm được tuệ giác hiện tiền. Và mình xin thưa thêm, bằng không thì các vị tưởng đâu là cái tuệ giác nó là cái gì ghê gớm. Thưa, năng lực tuệ giác là cái các vị đang sở hữu chứ không phải là các vị thiếu. Cái năng lực tuệ tri hiện tiền, tức là năng lực nhận biết chói sáng hiện tiền, là các vị đang sử dụng. Mà các vị quay lưng, chối bỏ, Thế Tôn dùng cái từ là trên cái đầu chồng thêm cái đầu nữa, tức là trên cái khả năng tuệ giác hiện tiền bản nhiên mà các vị có đó, các vị chồng thêm cái tầng suy nghĩ, thầm thì, vọng thức lăng xăng. Chứ các vị bỏ cái tầng đầu giả đi thì cái mặt thực của các vị nó hiện ra liền. Mặt thực của các vị vốn là cái nhận biết vô ngôn, nhận biết không lời. Cái năng lực tuệ tri hiện tiền nó là cái gì tự hữu chứ không phải là cần tìm tòi, cũng chẳng cần phải tu tập mất nhiều tháng ngày gì nữa. Sở dĩ mình dùng cái từ là thực tập chánh niệm là do vì mình quên nó quá nhiều, cho nên bây giờ mình phải tập sống lại với cái thực mà thôi, chứ không phải là nó thêm cái chi đâu. Nó bớt thì có, nó bớt cái vọng thức lăng xăng, nó bớt cái nghĩ suy hoàng xuyên thôi. các vị chính thực là cái bản chất Phật tự nhiên, bản lai tự tánh thiên chân Phật. Đó là câu nói Ngài Quyền Giác là xưa nay anh vốn đã là Phật rồi. Tại vì cái năng lực tuệ tri hiện tiền là cái mà các vị sử dụng từ bé tới giờ chứ có phải là thiếu đâu. Có điều mình có mặt giữa trần đời, mình học thêm, mình chấp vá thêm những cái nghĩ suy lo toan phiền muộn, ký ức của mình, ký ức ngắn hạn, ký ức dài hạn. Rồi tới một lúc cái mình thấy tất cả những cái ký ức đó trở thành mình mà mình quên, mình không phải những cái ấy. Mình là cái nhận biết nguyên sơ, không có ký ức ngắn hạn, dài hạn gì cả. Tức là không có cái phần suy nghĩ, diễn dịch, bàn giải, lý luận gì trong đây cả. Nó là cái nhận biết hiện tiền sáng rực các vị đang sử dụng. Cho nên tuệ giác là cái các vị đang có chứ không phải là cái các vị cần phải làm thêm. Không ai cho các vị cả, cũng không có Đức Thế Tôn nào tặng cho các vị. Bản chất Niết Bàn là cái các vị đang có, đang thọ dụng, đang hưởng đó, đang sử dụng đó. Và nếu giải thích dài dòng nữa thì thế này, cái năng lực giải thoát là cái bản chất của các vị chứ không phải phiền não. Rồi mở rộng hơn thì cái bản chất thực của các vị vốn là an lạc hạnh phúc chứ không phải là buồn khổ bất an. Người ta cố tình làm cho mình buồn khổ bất an hoặc là nhăn mặt nhíu mày. Kỳ thực bản chất các vị không có những cái đó. Bản chất của các vị vốn là cái an lạc tỉnh tại hiện tiền. Tại vì cái nhận biết đó là cái tự hữu. Và trong cái nhận biết đó thì các vị tìm cho tôi coi ra cái thứ gì trong đó không? Không. Bản chất cái nhận biết nó không hề có cái bị biết nằm trong đó. Mà cái bị biết đó thì nó buồn, nó khổ, nó giận, nó bất an, nó trầm tư, nó trầm cảm, nó tuyệt vọng, nó thất vọng, vân vân. Nó có cái bề dày của ký ức nơi đó, có cái niềm tự hào, có cái sự hãnh diện, nó có cái nỗi buồn tủi. Còn trong bản chất của cái biết thì không hề có cái chi trong đó cả. Tất cả những cái mà các vị nhìn ra được đều là cái bị biết, đều là cái quá khứ của các vị, đều là cái toan tính tương lai của các vị, đều là những cái mà ta học đòi từ bé tới giờ để tô một lớp bao quanh thành cái bản ngã của ta, thành cái cố chấp của ta. Ta thấy ta là thế này, ta là thế nọ, ta là thế kia, cá tính tôi là như thế, phẩm chất tôi là như thế, văn hóa tôi là như thế, niềm tự hào dân tộc tôi là như thế. Cho nên thưa các vị, tất cả những cái là những cái các vị giả vờ, các vị xây đắp, các vị tạo thành, các vị mượn thôi. Còn bản chất thực của các vị vốn là vị Phật bất động, nó đang có sẵn. Cho nên tuệ giác là cái đã có, và nó là cái nguồn của niềm vui, an lạc, hạnh phúc. Và an trú được ngay nơi đó thì mọi thứ phiền não giữa trần đời này không có cái gì dính được các vị cả. Mình nói quanh quanh hơi dài, nói ngần nó việc chứ mấy, phải không? Nó tới nó lui nó quanh quanh. Thế rồi mình đọc đây cũng là cái chuyện quanh quanh nữa đây, để cho các vị nghe để làm chứng cho thấy là người xưa cũng thế thôi. Mình nói về Ngài Sùng Tính Long Đàm. Ngài Sùng Tính, Ngài sinh và mất vào đầu thế kỷ thứ 9. Trong đây người ta không có truy ra được năm sinh năm mất của ông, họ đoán chừng là vào thế kỷ thứ 9. Và ông xuất gia rất là buồn, là ông thợ làm bánh thôi, làm bánh rồi bán bánh và bán bánh bao. Và cái món này dường như cái món quốc hồn quốc túy của dân Trung Hoa. Bánh bao là món quốc hồn, và bánh bao không có nhị bên trong nghe, một cục bột thế này thôi. Và tao không biết làm sao mà anh hùng hảo hán ngày xưa có thể ăn một lần 3-4 cân bánh bao được, tôi cũng khen hay. Cỡ như mấy cái chàng hảo hán Lục Lâm Thảo Khấu từ trên núi, cái anh hùng Lương Sơn Bạc xuống núi đó, thì ăn bánh bao uống rượu, mà không biết làm sao ăn bánh bao uống rượu được. 3 cân bánh bao, 3 cân rượu. Và Ngài Sùng Tính nhà ta cũng thế, tên ông không phải là Sùng Tính. Thế nhưng mà một ông thợ bánh bao, tôi hàng ngày đi bán bánh bao về, thấy một vị sư ẩn cư mà không ai biết để cúng dường, cho nên mỗi ngày ông mang 10 cái bánh bao đến cúng dường ngài Đạo Ngô. Người ta gọi là Thiên Hoàng Đạo Ngộ, nhưng mà thông thường chúng ta quen cái từ Đạo Ngô. Mang đến cúng dường thì ngài Thiên Hoàng ngài nhận 8 cái, chừa 2 cái. Ngài nói là ta gửi lại cho ngươi để làm phước, tức là gieo lại một chút huệ thí cho ngươi để ngươi có được cái duyên lành. Và ngài sùng tín đầu tiên ngài không để ý lắm. Thế rồi sau đó ít lâu ngài thấy mỗi lần mình cúng bánh thì cái ông thầy này ông đều chừa lại cho mình 2 cái, ông nói cúng cho ngươi, huệ thí cho ngươi, tức là gieo phước cho ngươi. Ông ngạc nhiên, một hôm tới đảnh lễ thưa thầy, vì lý do gì của con cúng cho thầy mà thầy lại cúng lại cho con, gọi là để làm phước là sao? Ông nói của ngươi cho ta là ta cho lại ngươi, có lỗi chi? Ngay câu nói đó thì ngài sùng tín, ngài bàng hoàng, ngài có cái gì đó nó chấn động tâm thức, dùng cái từ trong đây gọi là ngài cảm thấy khơi lên trong trái tim mình một cái gì đó nó rất là kỳ lạ. Cho nên ngài đảnh lễ, ngài hỏi thưa thầy, đời sống giữa trần gian nó rất nhiều bề bộn, con có thể đi theo thầy để chứng nghiệm được chuyện tu tập không? Thì ngài Đạo Ngô ngài nói trần gian nó nhiều phức tạp, hoàn cảnh nó rối ren, nếu có thể được thì ngươi nên xuất gia để có thể kế thừa tông thông của ta. Sau đó thì ngài sùng tín, ngài nghe như thế ngài biết rằng lâu nay mỗi lần mình cúng dường bánh ông cho lại mình ăn, đó là cái phước lành để cho mình xuất gia vào trong đạo. Và ngài đảnh lễ ngài Đạo Ngô, ngài xin xuất gia. Và thời gian hầu thầy nó vô cùng cần mẫn, tại vì vốn là một người lớn tuổi rồi mới xuất gia. Thứ hai, cái chỗ xuất thân đó là một người đổi bánh đi bán, gánh bánh đi bán cho có làm cái chi đâu. Cho nên thờ thầy rất là chí tình, chí nghĩa. Mất nhiều năm đi qua, thầy không giải chi cả. Cho nên một hôm y áo lên lại thầy, bạch thầy, con xuất gia hầu hạ thầy rất là cần mẫn, và cái điều con khao khát là được học pháp yếu với thầy, tức là được học những cái pháp giải thoát tinh yếu của thầy dạy. Thế mà con nhớ đến năm nay gần ấy năm rồi thầy không có dạy chi cho con cả. Ông nói ngươi nói sao á, dường như ta lúc nào cũng dạy pháp yếu cho ngươi mà, tức là cái tinh yếu pháp giải thoát lúc nào ta cũng dạy cho ngươi hết, mà tại sao ngươi không học mà ngươi lại đổ thừa rằng ta chưa từng dạy? Ngài sùng tín ngài nói, nhà bạch thầy, thầy dạy con hồi nào? Ông nói lúc ngươi bưng bánh lên mời ta ăn thì ta gật đầu, ngươi bưng nước mời ta uống thì ta nhận cái ly của ngươi, ngươi xá ta thì ta chấp tay ra xá lại. Chưa có lúc nào ngươi làm cái gì đối với ta mà ta không đáp lễ, thế là ngươi nói ta không dạy ngươi ư? Thế rồi ngài sùng tín ngài nghe, ngài ngần ngừ, ngài nghĩ suy, thì ngài Đạo Ngô ngài hạ một câu rất là hay, để mình kiếm cái câu mình đọc cho các vị nghe. Ngài nói là thấy thì ngay nơi đây liền thấy, kiến tắc trực hạ tiện kiến, nghĩ từ tức sai, suy nghĩ thì sai liền. Nếu ông thấy đạo thì ngay bây giờ, ngay chỗ này, ngay lúc ta nói ông bừng sáng liền. Còn nếu ông phải nghĩ suy thì sai liền, xa ngàn dặm liền. Kiến tắc trực hạ tiện kiến, câu này rất hay. Thấy liền tức khắc thấy ngay, mà không thấy thì thưa các vị, cái cửa thánh nó bích ngang qua liền, ta không có cách gì thấy được cả. Bây giờ mình tặng cái câu này cho các vị để thấy liền nghe chứ, chứ không cần phải nghĩ suy gì hết đó. Kiến tắc trực hạ tiện kiến thôi. Câu thứ nhất, nhận ra được đạo thì liền nhận, mà nếu trù trừ suy nghĩ thế thì nó đã đi qua ngàn dặm rồi, nó đã lạc vào cái chi mà gọi là đi xa ngàn dặm. Thưa các vị, cái nhận biết sáng chói hiện tiền là các vị đang sử dụng mà, nó có che lấp cái chi đâu. Thế nhưng mà các vị nghĩ rằng phải cần một cái chi nữa, tức là mình suy nghĩ, ồ, ông nói như thế là sao ha? Cái gì là cái pháp yếu chân thật mà truyền đạt, lúc nào cũng truyền đạt cho ta là sao? Thế thì trong đây nó đã khởi lên một tràng ngôn ngữ chữ nghĩa phê bình lý luận, phải không? Cái điều thứ nhất là khi tâm thức của các vị mà nó khởi một tràng tiếng nói lầm thầm thì liền tức khắc có thời gian không gian chen vô. Suy nghĩ nó làm cho thời gian không gian ngay sáng nay hiện tiền này kéo dài ra, kéo dài gần, đó nghĩa là các vị chìm trong phút giây hiện tại, các vị quên mất là cái sự nhận biết nó chói sáng hiện tiền. Cho nên điều thứ nhất là có hiện tại. Điều thứ hai, khi sự suy nghĩ có mặt, nghĩa là các vị phải vận dụng ngôn từ ý tưởng từ quá khứ, cho nên nó có quá khứ. Điều thứ ba, thưa các vị, khi một tràng suy nghĩ vừa nổi lên á, thì các vị liền toan tính, ông nói như thế là sao, vân vân, thế thì nó có tương lai. Tóm lại, một dòng chữ chạy lên trong ý thức của các vị đang lầm thầm trong đây, đang nguyên thiên, là có hiện tại, có quá khứ và có tương lai. Hay nói cách dễ hiểu hơn là khi có hiện tại thì quá khứ tương lai liền tràn về. Trong khi đó, thấy liền tức khắc thấy có nghĩa là chi? Ngay hiện tiền bây giờ, cái sự nhận biết của các vị rộng sáng, tỏ sáng, đâu có cái gì che giấu đâu. Tôi nói từng lời các vị biết liền. Và từng sát na nó không có thời gian, không gian, không có hiện tại gì chen vô cả. Chỉ là an trú ngay sát na tĩnh lặng hiện tiền. Thế thì triệt tiêu hiện tại, quá khứ, vị lai gì cả. Khi tâm thức mình nó không có một tiếng nói thì thầm gì trong đây, nó chỉ là trạng thái nhận biết đơn thuần thôi. Cái từ này mình đã dùng rất nhiều. Thì các vị thấy là nó không có quá khứ, không có tương lai, và hiện tại cũng bị triệt tiêu. Các vị đang an trú trong pháp màu hiện tiền. Chỉ có pháp hiện tại bất động và không rung chuyển. Một bài kinh trong Nhất Giải Hiền Giả. Chỉ ngay pháp hiện tiền, ngay pháp đại thừa, hay là ngay pháp thân Như Lai của chính các vị. Tuệ quán chính là đây. Các vị về đọc lại cái bài kinh đó, từ trong Tăng Chi Bộ á. Quá khứ không truy tầm, tương lai không ước vọng. Quá khứ đã qua mất, tương lai thì chưa tới. Chỉ có pháp hiện tại, rồi an trú ngay nơi đây, không động, không rung chuyển. An trú ngay sát nay hiện tiền, tràn đầy sự nhận biết tỉnh sáng, mà không có nghĩ suy, không có thầm thì, không có nói năng gì cả. Ngay trạng thái nhận biết hiện tiền này, thưa các vị, nếu các vị có niềm tin vững chắc thì liền tức khắc mở được cánh cửa để thể ngộ được tâm bất động. Người xưa gọi là thấy được tánh, hay gọi là thấy được đạo, hay gọi là nhận ra tâm Phật của chính các vị, hay là thấy được mặt mũi thật của chính ta. Và chỉ còn một việc, đó là luyện đời mình để sống được với trạng thái này thì trải vào biển thánh và chứng nghiệm Niết Bàn, chứ không có con đường khác. Mình đừng nghe các thầy họ đi trên cái lĩnh vực văn tự chữ nghĩa, họ nói là chúng ta tưởng chừng như cái việc này dành cho một nhóm tu sĩ, một nhóm người tu mất 10 năm, 20 năm. Thưa, lừa nhau cho vui đó thôi. Nhưng mà kỳ thật là ta đều có khả năng chứng nghiệm điều này, ai cũng có phần này cả, không thiếu một ai. Có điều mình quá ư là cố chấp, mình quá ư là vụng về. Mình cứ nghĩ mình là thân, mình là vui buồn, mình là lo âu, là phiền não, là bất an. Và từ những cái gắn chặt về mình và ba điều này thì cái gì nó phát sinh nữa? Mình gắn chặt với người thân của mình, với của cải của mình, với bạc tiền của mình. Thế cho nên mọi thứ phiền não nó dây quanh. Trong khi các vị chỉ cần hồi quang, tức là quay con mắt nhìn lại, an trú ngay nơi trạng thái này, thì các vị thấy bản chất của ta vốn là Phật thiên chân. Nói theo ngôn ngữ chứng đạo ca là Phật hiện tiền, là mọi thứ phiền não của trần đời tự nhiên rơi, mọi thứ lũng củng phụ tùng của đời sống ta, thưa các vị, không phải là mình tung hê mọi thứ. Thế nhưng mà cái sự cố chấp của mình nó rơi liền, nó lỏng liền thôi, nó nhẹ liền thôi à. Này người thân, này con cái, này của tiền, này sự nghiệp, vân vân, thưa các vị, nó rất là bồng bềnh, rất là phù du. Tại sao như thế? Tại vì khi người ta nhận ra được đạo rồi, đời sống người ta nó tràn đầy cái niềm hỷ lạc. Họ cảm thấy mãn nguyện vô cùng, hạnh phúc vô cùng, an lạc vô cùng. Trái tim của họ nó không có trống vắng, nó không có trống trải, nó không cần một cái sự che chở tựa nương. Nó rã hết những lớp bản ngã, họ thấy không gian tâm thức, tức là Phật bất động của họ, nó bằng với pháp giới thân, chói sáng hiện tiền. Cái chết cái sống đối với họ nó không còn cái gì đáng sợ nữa cả, tại vì họ trở thành cái sát na thiên thu rồi. mọi thứ, thưa các vị, nó tự nhiên rơi chứ không cần phải cố gắng gì cả, không cần phải cố gắng loại trừ cái buồn, cái giận, cái ghét, cái thương gì cả, tự nó rớt hết. Thấy được đạo, sáng bừng con mắt đạo thì mọi thứ nó rớt chứ không có gì mà khó hiểu cả. Mà thấy được đạo thì cái chuyện này nó dễ ồm chứ nó có khó gì đâu, tại mình không thấy thôi. Nó là cái bản chất của ta mà tại sao ta không nhận ra. Bản chất của các vị nhìn cho sâu vào bên trong, các vị đâu hề là những cái phụ tùng, đâu hề là những cái sở hữu. Ta cứ làm ta là cái bị thấy, bị nhận biết, ta bao quanh đời mình bằng những thứ lủng củng bên ngoài, những cái vỏ, cái áo thôi. Trong khi bản chất thực của các vị là cái năng lực tuệ giác hiện tiền nhận biết chói sáng thôi. Mà mình lại không đột nhập thẳng vào trái tim của giáo lý Đạo Phật để sống. Trái tim của thiền tập, thưa các vị, nó là chỗ này chứ không có chỗ khác. Ta không thiếu một thứ chi giữa trần đời này cả. Bản chất của các vị ngay sát na hiện tiền này mà an trú được thì người đó chấm dứt được con đường khổ não, bằng không thì không có cách chi cả. Mình chỉ so dịu nỗi khổ chút xíu thôi. Và mình tu thì mình cầu hết thần linh nọ tới thần linh kia, mà thần linh thì xa quá, có khi không có linh, cho nên mình cầu tới bà chúa xứ nó gần hơn. Mà mình cứ quanh quanh như thế, cầu may mắn, cầu của tiền, cầu vân vân, thưa các vị. Là do vì mình cứ lạc dẫn tâm thức mình vào những cái tầng bản ngã chấp trước bên ngoài, trong khi nó vô cùng dễ. Trực hạ thừa đương, người xưa gọi cái từ đó, trực hạ tiễn kiến, trực hạ thừa đương. Ngay bây giờ nhận ra, ngay bây giờ thấy liền, ngay bây giờ sống được liền. Đó là cái từ rất là mạnh của thiền sư thường dùng. Mà anh suy nghĩ, anh trù trừ, thế thì tâm thức của anh nó diễn dịch, nó nói thầm thì, nó nguyên thuyên. Đó là điều thứ nhất để các vị thấy là đây là cái con đường nó vô cùng dễ và nó vô cùng trực tiếp. Nhận ra thì sống được. Dễ ồn, có gì không? Thế rồi cái câu thứ hai, nghe câu này xong rồi ông ngộ ra được. Ông hỏi thầy ông á, làm sao bảo nhậm? Pháp tu của ông này, Như Hà bảo nhậm. Cái từ này á, nó có cái hàm nghĩa là làm sao để sống. Cái từ này nó cũng hạn chế. Vì sao hạn chế? Cái hàm nghĩa của nó là khi hỏi câu hỏi này, nó có một cái ý đó là cái trạng thái bất động, trạng thái tuệ tri, nó là cái gì bên ngoài, tôi phải sống được với nó. Nhưng mà kỳ thực, nếu người ta ngộ thật sâu rồi thì tự nhiên người ta biết cách để sống. Còn này thì giống như chúng ta vậy đó, cứ nghĩ rằng cái trạng thái đó nó thoáng hiện rồi nó thoáng mất. Cho nên mình làm thế nào để duy trì cho nó kéo dài, cho nó có mặt liên tục. Cho nên mình phải hiểu nó như vậy. Thấy được cái trạng thái bất động, cái giây phút lặng yên, không có vọng thức lăng xăng, không có tiếng nói thì thầm rồi. Và kỳ thực cái giây phút này, thưa các vị, nó rất là dễ hiển hiện trong đời sống của chúng ta. Có những lúc các vị không nói thầm thì, không nghĩ suy, không bàn giải, không luận bàn, tức là bên trong đây cái sự nguyên thuyên của tâm thức nó dừng lại. Thế nhưng mà các vị vẫn bình thường, vẫn sống. Cái điều đó là các vị đừng làm là nó lạc vô cái trạng thái lãng quên. Có những lúc tâm thức các vị nó không có thầm thì, không có nguyên thiên trong đây, nhưng nó lại chìm trong cái sự hôn mê, nó hơi đờ đẫn ra, chìm trong trạng thái vô ký thì nó sai, nó không phải là trạng thái nhận biết chói sáng hiện tiền. Trong khi cái trạng thái của tự tri hiện tiền nó vô cùng dễ. Lúc bình lặng thì có khi ta nhận nó ra hơi khó, nhưng mà lúc đang động thế này nè, nhận ra rất là dễ. Thế nào lúc đang động nhận ra dễ? Các vị đang ngồi trong pháp đường này, tôi nói từng lời các vị nghe, nó sáng bừng, nó không cần phải suy nghĩ gì trong đây cả. Thế thì các vị đang sống với cái trạng thái nhận biết hiện tiền chứ có gì khó hiểu đâu. Trừ phi tôi đang nói và các vị trong đây đang nguyên thuyên, đang cãi lộn với tôi, thì lúc đó là các vị đang không sống với trạng thái nhận biết. Còn các vị đang an trú trong trạng thái định tĩnh chói sáng hiện tiền nhận biết từng điều tôi chia sẻ, thế thì các vị đang sử dụng trạng thái tâm Phật bất động, đang có mặt sự tuệ tri. Chứ còn không phải tìm tòa gì cả, nó là cái các vị đột nhiên sử dụng rất dễ dàng. Rồi cái trường hợp thứ hai nó cũng xảy ra là thế này: khi lòng các vị nó tràn đầy niềm vui, tràn đầy sự hỷ lạc, các vị không lo toan, không bận biểu tiền bưu tiền bổng gì cả, các vị đang rất là thanh thản, có một buổi chiều nào nhìn mặt trời lặn hay là trời rất mát, rất dịu, rất dễ chịu, cho nên ta ngồi ngoài nhìn ông đi qua bà đi lại rất là thảnh thơi thôi. Thế thì trạng thái tuệ tri nhận biết hiện tiền hay là trạng thái của tâm phần chói sáng nó đang hiển lộ, chứ không phải là cái trạng thái này phải tìm đâu ra cực nhọc. Nó là cái mà trong đời sống thường ngày ta đã dùng rất nhiều lần, có điều mình không biết rằng nó là trạng thái Phật bản nhiên. Mình cứ nghĩ là mình là cái suy nghĩ, cho nên những lúc không có suy nghĩ mình chịu không được. Những lúc đó mình cần gợi lại trong tâm thức mình, hoặc là gợi cái buồn, cái vui, hoặc là gợi cái lo âu, cái phiền muộn. Mình nghĩ rằng mình phải như thế, tôi là cái phiền muộn, tôi là cái lo âu, tôi là cái suy nghĩ, mà mình không biết mình chính thực là trạng thái bất động nhận biết, chứ mình không phải là những cái lăng xăng sao động do mình tập tành. Thế thì thưa các vị, nói làm sao để sống hơi dư. Đúng ra thì người ta thấy được thâm sâu, thấy rõ ràng thì họ nhận ra cái trạng thái tâm bất động họ là cái đang sử dụng, đang hiện tiền. Còn nói làm sao để sống là nói tâm thức của chúng ta đây, tức là làm thế nào kéo dài nó ra cho được. Luyện hẳn đời mình để trọn cả một ngày đừng có chạy vào cái vùng tâm lăng xăng sao động, toan tính ngược xuôi. Mà khi hỏi câu này thì Ngài Đạo Ngô, Ngài trả lời một câu rất hay. Mình ghi thêm một câu nữa. Ngài nói là nhậm tánh tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, đảng tận phàm tâm, vô biệt thắng giải. Mặc tình tiêu dao, tùy duyên thoáng đảng. Nhậm tánh tiêu dao là mặc tình tiêu dao, tùy duyên phóng khoáng, tùy duyên thênh thang. Chỉ cần sạch tình phàm, không có thắng giải, không có thắng giải khác. Mình giải thích từng từ rồi chúng ta nói nội dung của cái câu mà Ngài Đạo Ngô, Ngài dạy Ngài Long Đàm. Mặc tình tiêu dao, tùy duyên thênh thang, có nghĩa là gì? Thưa các vị, nhận ra năng lực tuệ tri là cái bản hữu của các vị, là cái tự có của các vị, hay là nhận ra tâm Phật bất động là cái có sẵn nơi đời sống của chúng ta. Ta vốn là cái biết, ta không phải là cái bị biết. Thế thì không có cái chi mà trở ngại trong cuộc đời này cả. Cái hàm nghĩa đầu dễ hiểu đó là không phải cần lên non cao núi vắng, không phải cần lên tới Hy Mã Lạp Sơn, đóng cửa trên tuyết sơn mới có thể sống được với điều này. Không, anh vẫn sống giữa cuộc đời bình thường. Anh đi tới, đi lui, anh đi làm, anh sống trong đời sống gia đình bình thường. Thế nhưng mà cái quan trọng là anh khéo kéo tâm anh về, anh khéo an trú được nơi trạng thái tâm nhận biết tỏ sáng, thì gọi đó là nhậm tánh tiêu dao. Tùy duyên phóng khoáng, tức là tùy duyên thanh thang, nghĩa là gì? Thưa các vị, không có hạn chế, không có câu thúc, không có gò ép gì cả. Không phải bắt ngủ ngày 10 tiếng đồng hồ bất động mới gọi là thiền tập. Cứ thanh thang mà sống, thênh thang đến, thênh thang đi, cứ thông dong mà vào, thông dong mà ra, thế thôi. Không có gì mà ràng buộc, không có gì mà câu thúc. Bỏ hết mọi thứ cồng kềnh phiền não, bỏ hết mọi thứ ngược xuôi của trần tâm thôi. Và thưa các vị, người nhận ra được thể bất động của tâm rồi thì bản ngã của họ tự nhiên nó rơi rụng rất dễ. Họ không có cái nhu cầu làm cái chi để bồi đắp thêm bản ngã của họ cả. Họ càng tu, lòng họ càng thanh thản, không có những cái kiêu kỳ, không có những cái khoe mẽ gì hết. Càng ngày họ sống càng trở lại với cái sự yên lặng, bình ổn của đạo. Làm mọi việc giữa trần đời này là tùy duyên làm thôi. Được thì làm, duyên đến thì làm, duyên đi thì thôi, chứ không cưỡng cầu, không toan tính, không có sắp đặt chương trình hoành tráng, quy mô gì cả. Mình làm đạo, tôi ví dụ mà mình sắp đặt là trong tương lai tôi sẽ có một cái chùa lớn nè, tôi phải có 500 đồ chúng nè, tôi phải có những người xuất gia nè, tôi phải hình thành một tổ chức để có thể thâu tóm giang sơn, ví dụ như vậy. Thế thì thưa các vị, phàm tâm sinh khởi chứ không phải là đạo. Còn đúng ra cái công trình làm đạo là tùy duyên thôi. nhậm vận như nước chảy thôi. Cái duyên đến thì mình quan hỷ làm. Cái duyên đến, người ta công khai mình làm vị quốc sư của một triều đình thì cũng quan hỷ chứ không có chối từ. Ví dụ như người ta cúng cái chùa mình nhận chứ không chối từ, mà ta không cúng thì thôi. Thưa các vị, chuyện nó tự nhiên vậy. Rồi người ta ùng ùng nhau tới, người ta nói thưa thầy, thầy phải độ tụi con xuất gia nè, thì thôi cũng quan hỷ chứ còn không có tìm. Và thưa các vị, tùy duyên làm đạo là như vậy. Ví dụ như tự nhiên người ta phát tâm lành, ta cúng mình 5 triệu đô la đi, chắc chuyện không có đâu ha. Ví dụ thôi. Thưa các vị, thì mình quan hỷ nhận chứ mình chối từ làm chi. Người ta thưa thầy là tại cái vùng Orange County này nó có một mảnh đất 5 mẫu, và chúng con rất là phát tâm lành muốn cúng cái thầy đất đó và xây dựng một cái đại già lam để thầy làm đạo. Thì mình quan hỷ gật đầu chứ mắc gì đâu mà chối từ. Không nệ hà, không nghĩ rằng làm như thế thì nó có danh, nó trái với cái bản ngoài của thầy Phước Tĩnh là không chùa chiền, không đệ tử, không của cải, thứ không. Tùy duyên làm đạo à. Người ta có cái nhìn thế nào là chuyện của người ta, nhưng mà thấy cái duyên làm như vậy. Xưa giờ thì họ nghĩ rằng thầy Phước Tĩnh vô cùng dễ thương, ổng không có tham. Thế rồi bây giờ tự nhiên có người cúng 5 triệu cái ổng gật đầu, ổng tươi cười ra, ổng quá ra, ổng tham rồi. Thưa các vị, không phải như thế. Nếu người thường người thấy được đạo và sáng được đường đi thì họ thênh thang vô cùng, rỗng lặng vô cùng, an lạc vô cùng. Không ai lường được con đường họ đi hết. Không có thể bỏ họ vô cái khuôn là đây là một nhà sư khố rách áo ôm bần hà như thế mới đúng là một vị sư lý tưởng. Không, tôi không phải là lý tưởng ai hết. Tôi không là thần tượng ai hết. Tôi là tôi thế thôi. Tôi tùy duyên làm đạo, cái nghĩa nó là như vậy. Mình dùng cái ví dụ đó thì các vị thấy nó rất dễ hiểu, phải không? Thế thì ngay trong cuộc sống đời thường thôi các vị, các vị mà sáng bừng được điều này thì ta ở trên đỉnh cao của xã hội, ta cũng hoan hỷ. Chứ không phải vì lý do tôi thấy đạo rồi tôi phải trở thành người nghèo khó, không có tiền khố ránh áo ôm kia mới được, thưa không. Không có một cái khuôn mẫu nhất định gì cho một người đã thấy được đạo cả. Gọi là nhậm tánh tiêu dao, tùy duyên và thênh thang thôi à. Sống thế nào cũng thênh thang cả. Lòng họ không vướng mắc, không bận biểu. Người đời có thể đánh giá ngàn vạn điều về bản chất của người kia, nhưng mà kỳ thực lòng họ rất thênh thang. Nhậm tánh tiêu dao, tùy duyên, phóng khoáng là như vậy. Nhưng mà cái điều mình xin lặp lại nơi đây là với người này nó rất gần với người phóng đảng, với người phạm giới nha. Nếu nội tâm không đạt đến cái trình độ tu tập như thế này thì dễ trở thành người buông trôi đời sống theo 5 dục 6 trần, chìm đắm ở trong cái sự tham sân si nghiệp chướng. Đối với người thực ngộ đạo rồi thì gần giống như thế, nhưng mà nó không phải như vậy, nó rất khác. Thấy chừng như người đó tràn đầy sự đắm nhiễm trần gian, nhưng mà với người đó thì họ không phải như vậy. Cái mức độ cạn dễ nhìn đó là thế này. Có thể họ là người giàu, có thể họ là ông thầy tỷ phú đó, nhưng mà đời sống họ nó vô cùng giản dị, không có kiêu sa. Và cái cách hành xử của họ, thưa các vị, nó không có một cái lớp phù hoa giả tạo bên ngoài. Dù ông đó là giàu cũng thế. Còn bằng không thì thưa các vị, người ta dễ chìm ngập trong cái lớp phù hoa giả tạo. Và chừng như tầng thế này, nhất là cái giới tăng lữ, thưa các vị, cái điều này nó có một cái truyền thống rất là dài, là người ta thích tô vẽ màu mè chung quanh đời sống người ta để tạo thành cái lớp vàng son kiêu kỳ của cái giới tăng lữ. Và giới tăng lữ trong quá khứ của Bà La Môn cũng thế, rồi của các truyền thống tôn giáo khác cũng thế, trong đạo Phật cũng thế. Sư tăng người ta đều tạo ra một cái lớp hào quang bao quanh để tự tôn vinh đời sống họ. Người ta dùng cái từ rất dễ hiểu là mặc áo thụng để lại nhau đó, mặc áo thụng lại nhau, đấm lưng cho nhau đó. Cái từ đó nó rất là chính xác. Mà nếu một người thật thấy đạo rồi, thưa các vị, đời sống họ nó vô cùng bình dị. Dù có thể ông đó là một tỷ phú tăng, chứ tiểu phú nhầm nhò chí, thế nhưng mà đời sống nó vô cùng giản dị. Họ rất thênh thang, nó khác biệt với người đang chìm trong ngũ dục do tâm phàm dắt dẫn. Hai cái này nó rất khác, cách biệt như trời với đất vậy. Bằng không thì chúng ta con mắt mà lờ khờ, mình học cũng ba mớ thiền, rồi mình ra mình thấy mấy cái ông thầy phạm trai phá giới hoặc là chìm trong năm dục, mình nghĩ đây là một bậc thầy mặc tình tiêu dao, tự nhiên phóng khoáng, đây là thứ thiệt rồi đây. Thế thì thưa các vị lành, và các ông đó cũng có những loại ngôn ngữ nó rất là dao búa, tức là nó rất là thiền sư chứ không phải thường. Và chúng ta nên cẩn trọng điều này. Mình chưa đạt đến cái trình độ này, thưa các vị, hãy sống rất là cẩn trọng. Đó là mình phân biệt để cho các vị có một cái nhận diện về vấn đề này. Rồi cái câu thứ hai là chỉ sạch tình phàm, không có thắng giải. Thắng giải là chi? Không cần phải nói pháp như mây như mưa, không cần phải có thần thông, cũng không cần là có được cái tướng chói sáng gì hết. Tất cả những cái hiện tướng nó kỳ dị phi thường, nó không phải là cái điều chánh pháp muốn truyền đạt. Mình đừng tưởng là người ngộ đạo rồi mắt họ phải long lanh, nhìn giống như sao xẹt, thưa không phải. Nó bình thường vô cùng, có khi mắt cũng lờ đờ như các vị, chứ không khác gì cả. Ở mặt mày khí sắc cũng bình thường thôi, chứ không phải là trên mặt họ có hào quang gì đâu. Nó rất là giản dị. Và cái điều kỳ lạ là thế này, có khi người ta tu ít thì mặt nó có chút hào quang nha. Tu đạt đến trình độ thâm sâu thì mặt nó không có hào quang, nó trở thành bình thường, vô cùng bình thường. Bậc thánh thật, họ giấu hào quang của họ nha. Họ bôi đen mặt mày, đầu tro trát trấu, đó là cái ngôn từ ở trong thập mục ngũ đồ á. Cái bài kệ cuối đó, nếu các vị còn nhớ, lộ hung tiễn túc nhập truyền lai đó, tức là đầu trần chân đất chợ người đó, các lầm bụi vẫn ta cười say xưa, thần tiên bí huyết cũng thừa, cây khô thoát đã đông đưa nhị vàng. Đạt đến trình độ tu tập đủ dày, sống miên viễn được với trạng thái tâm bất động, thì người đó vô cùng giản dị, vô cùng bình thường. Không cần vận dụng ngôn ngữ Phật Pháp để trình bày Phật Pháp. Không có phải nói ra cuồn cuộn như mây như mưa, gọi là ông thầy đó giỏi, thưa không. Nó không có cái gì thắng giải cả. Có khi sử dụng ngôn ngữ rất là bình thường, giản dị. Một hôm, Ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, Ngài kêu Phật Quả Viên Ngộ đến. Ngài nói này, ông hay thì hay đó, nhưng mà ông nói năng Phật Pháp nhiều quá. Và ta nhớ là Phật Quả Viên Ngộ là một bậc tài tuấn trong chốn Già Lam. Ngài chú thích cái quyển Bích Nham Lục văn chương một thời, làm cho Thiền Tông vào cuối thời Tống thiên hạ đều mê mẩn hết. Tại vì tác phẩm đó vừa thâm sâu, lý giải những công án vô cùng thâm sâu, mà cái văn chương để ông lý giải thì nó rất là tuyệt vời. Thi ca nhạc quả văn chương gì đều có mặt đủ trong cái tác phẩm Bích Nham Lục. Thì mình biết con người tài tuấn như thế nào. Thế rồi một hôm sư phụ ổng, tức là ngài Ngũ Tổ Pháp Diễn, ngài kêu vô nói này. Và ông cụ đó có tới 5-6 ông Phật lại, ông đặt pháp danh chữ Phật, Phật Quả Viên Ngộ, Phật Giám Khắc Cần, Phật Nhãn Thanh Viễn, vân vân, 3-4 ông Phật đều là lỗi lạc hết. Ông nói này, ngươi thì cái gì cũng được, nhưng mà phải cái tội là nói năng Phật Pháp nhiều quá. Ngài Viên Ngộ ngạc nhiên nói, và bạch thầy, con là một thầy tu, là một thiền sư, con nói Phật Pháp có lỗi chi? Nói, ta nghĩ rằng nếu người thực sự mà tham hiểu đạo thì không có nói Phật Pháp nhiều như ngươi vậy. Thế thì các vị hình dung coi. Mà đúng như thế, đúng như thế. Người thực sự họ giàu thì họ không hề nói về cái chuyện tiền của, có phải vậy không? Người thực sự văn chương đầy bụng thì mở miệng ra tìm một câu văn chương khó lắm á. Còn cái dân mà dốt dốt thì ưa nói văn với chương. Là dân mà hiểu đạo đầy bụng là, thưa các vị, đừng hòng cãi ra được một chữ đạo lý trong miệng, không mất công. Còn cái dân bụng không có chi thì nói ra rã 2 tiếng đồng hồ nói không hết. Lạ. Và cuộc đời này nó là như vậy. Người ta càng thiếu thì ta càng có khuynh hướng như thế, có phải vậy không? Thế thì thưa các vị, người thực sự thấu đạt được thiền, thăm dò được cái chiều sâu và tu tập được thì họ không có thắng giải nghe. Không có lý sự, không có dài dòng, không có quên quang, không có khoe mẽ, chắc như vậy. Và cái điều đầu tiên đó là chỉ cần sạch hết phàm tình. Phàm tình cạn đó là chi? Những cái lầm thầm, nói năng vân vân trong tâm thức anh ấy, chỉ cần lắng thôi là anh thấy được con đường thành tựu, được cởi giác, chứng nghiệm được trạng thái pháp thân liền thôi. Tóm lại, những câu này đó là một cái chỉ điểm để cho chúng ta từ nơi đây mà có thể đột thẳng vào cội nguồn tâm bất động của chúng ta rất là dễ. Thưa các vị, là khi các vị tu tập Các vị nếm hương vị pháp rồi thì các vị có mắt trạch pháp ngay à? Nghe người ta nói ba câu là mình biết ngay. Tôi ví dụ, các vị dạy học thì không được, nhưng mà các vị học thì các vị biết ông thầy nào dạy ra làm sao chứ. Ngồi chừng nửa buổi là thăm dò được ông thầy đó ra làm sao rồi. Ông dạy trên chữ nghĩa hay ông dạy từ kinh nghiệm của ông, phải không? Ông dạy có nhiệt tình hay là ông dạy để cho xong giờ dạy rồi đi về. Các vị đã từng qua những lớp học, các vị biết rồi. Ngay những lúc mình ngồi ở ghế nhà trường thì điều này đã là một cái kinh nghiệm ai cũng có. Có những ông thầy ông dạy mình cảm thấy vô cùng thích thú. Có những ông dạy mình ép mình ngồi đó mình mới học được, chứ bằng không thì không vì lấy cái bằng hoặc không vì thi thì đố hồng mà ta vô ta ngồi được, cái giờ của ông nó mất công. Thế thì khi năng lực tu mình có, thưa các vị, thì tự nhiên mình có con mắt trạch pháp thôi. Đó là điều thứ nhất. Điều thứ hai, nó cũng tùy duyên nữa. Có những người họ rất giỏi nhưng mà cái duyên làm đạo họ lại không có, cho nên mình nghe không vô. Có những bậc thầy vô cùng giỏi, vô cùng lỗi lạc, nhưng mà không có cái duyên truyền đạt, không có duyên độ sinh, cho nên người ta không đến. Rồi tự thân của chúng ta học cũng thế. Ta không có cái duyên với ông thầy kia thì thưa các vị, bắt mình ngồi trong đó mình cũng chạy ra, mình không nghe. Cho nên mọi việc nó xảy ra từ nhân, từ duyên. Đó là mình có thể lý giải về điều này. Nhưng mà cái điều nồng cốt đó là cái trình độ tâm thức mình nó vươn lên đến tầng nào thì mình bắt gặp tần số của cái điều đó. Ví dụ như chân lý của Phật mở bài ra rất là sẵn đó. Thế nhưng mà tâm thức mình đó, đặc biệt là nó không có chiều hướng tâm linh, nó chỉ hướng về cái lĩnh vực hình thức và qua què qua sói bên ngoài. Thế thì mình tìm những cái nơi nó hình thức, nó qua què qua sói thôi. Mình thích nghe tụng tán ê a ngâm nga và thích những cái đàn tràng chẳng tế nó màu mè lè lè, mình rất thích. Còn mấy cái nơi mà ngồi yên bình cái kiểu này thì đừng hòng mời mình có mặt mất công, nó không có vui. Thế thì thưa các vị, tùy vào trình độ tâm thức ta vươn đến cái tầng nào thì ta bắt được sóng của cái chiều kích tâm linh của tầng ấy. Thế là còn cái việc chi lý đi vô nữa không? Kỳ thực á, là các vị mỗi người là một vị Phật đều có khả năng phát triển cái hướng truyền đạt của mình riêng, chứ không cần bắt chước ai cả. Hãy sống cho được với năng lực chánh niệm hiện tiền tỏ sáng, để từ kinh nghiệm cá nhân thưa các vị rồi mình có khả năng truyền đạt cái con đường nó rất là khác biệt với vô vàn vị Phật. Mình hãy nhìn thế này, chưa có ông Phật nào bắt chước ông Phật nào hết, chưa có ông Phật nào giống Phật nào cả. Mỗi người có một công hạnh riêng, và chắc chắn một điều là nếu mình có một cái bản hoài rất lớn là mong muốn truyền bá chánh pháp của Như Lai trong cuộc đời này, thì các vị sống cho được với năng lực chánh niệm hiện tiền, sống được với tâm bất động của các vị, thì các vị có được con đường truyền đạt thôi à. Có được con đường truyền đạt, có thể là sử dụng ngôn ngữ, sử dụng từ ngữ nó khác, nhưng mà con đường đó vẫn tạo thành một cái sức hút cuồn cuộn đối với người đồng cung bậc tu như ta. Không có ông thầy giáo nào mà cái cách truyền đạt giống ông thầy giáo nào. Có điều là mỗi người họ có một lãnh vực rất là hay của riêng họ, cái cá tính rất là riêng, do vì nghiệp thức quá khứ nó cộng lại, phước duyên họ tạo thành đó. Ví dụ như Phật Tỳ Bà Thi khác, Tỳ Xá Phù khác, Câu Lưu Tôn khác, Thích Ca Văn khác, và mỗi người đều là Phật cả. Thế nhưng mà trong quá khứ của các vị Phật thì có những vị cái duyên của ông á, đó là khi ông nhập Niết Bàn rồi thì chánh pháp không có trụ lại được tới 500 năm. Rồi có những vị chánh pháp trụ tới nhiều nghìn năm. Rồi có một hôm A Nan hỏi Bạch Thế Tôn, tại sao những vị kia chánh pháp không trụ lâu dài? Thế Tôn nói, do vì bản hoài của các vị Như Lai kia cho nên chánh pháp không trụ lâu dài. Điều thứ hai, từ cái bản hoài cho nên các vị Như Lai kia không xây dựng cái nền tảng của Tỳ Nại Gia, tức là của luật tạng, và không có dựng tăng, không có đào tạo người kế thừa, cho nên chánh pháp nó dừng lại rất là sớm. Thế thì thưa các vị Phật trong quá khứ cũng thế, mỗi người đều có cái duyên khác nhau. Rồi gần hơn, các vị thầy hiện tiền giống như các vị tôn túc nổi danh hiện thời, mỗi người có một cái duyên làm đạo rất khác nhau. Và khi người ta đạt đến một trình độ đó thì họ có cái cách làm của họ rất khác, chứ không giống nhau, không ông nào bắt chước ông nào cả. Ví dụ như cái điều gần đây mình nhìn đó, quý vị thấy là Ngài Đạt Lai Lạt Ma, Ngài có cái cách dạy đạo khác. Cụ Thanh Từ Việt Nam có cách dạy đạo khác. Cụ Nhất Hạnh có cách dạy đạo khác. Ngài Tịnh Không Minh Úc có cách dạy đạo khác. Ngài Ấn Thuận có cách dạy đạo khác. Ngài Thánh Nghiêm có cách truyền đạo khác. Mỗi người đều có bồ đề quyến thuộc riêng và có cái cách truyền đạo rất riêng. Nó là tùy vào cái năng lực tu của từng người. Và thưa các vị, khi mà mình đạt được tâm bất động, tức là thấy được bản chất Như Lai thật của mình rồi, thì mình tự nhiên là cái con đường làm đạo, con đường độ sinh hay con đường giúp người tự nhiên nó mở ra, tùy vào cái duyên lành của từng người. Họ gặp mình họ được hơi mở thôi. Và thậm chí có những người họ chỉ cần một cuốn sách thôi, họ đã giúp được hàng vạn con người trên hành tinh này. Họ không cần mang hình thức người tu, họ cũng chẳng cần lấy danh nghĩa đạo Phật, đạo Chúa, đạo Hồi hay đạo Bà La Môn gì cả. Họ chỉ là người trí thức giữa nhân gian bình thường thôi. Thế nhưng mà cái chiều hướng tâm linh đó lên đến đỉnh cao, đạt ngộ rồi thì lời họ không khác gì với lời của các vị giáo chủ cả. Nó rất là lạ. Và đã có một lần mình thưa với các vị, cái hoàn cảnh xã hội này, trong cái thiên niên kỷ này, đó là thiên niên kỷ của đời sống tâm linh phát triển, nhất là ngay đến nước Mỹ này, cái điều kiện phát triển tâm linh nó đang vươn lên đến tầng cao. Chúng ta sinh ra đúng thời đó. Nếu dùng cái từ chính xác là đúng thời chánh pháp đang có mặt. Chứ mình đừng nghĩ là nghe mấy thầy của truyền thống Tịnh Tông nói là thời mạt pháp, thứ không. Ngoài dòng chảy đạo Phật, ngoài dòng tuệ giác của Đức Thế Tôn có mặt cho tới hôm nay, được nhiều bậc thầy, tức là nhiều vị Bồ Tát khơi sáng, ta còn có rất nhiều dòng chảy ngoài dòng chảy tuệ giác đạo Phật. Từng lời, tức là ngôn ngữ các ông, nó cũng đẩy người ta thâm đạt được bản chất Phật của tự thân, mà không dùng ngôn ngữ tôn giáo gì cả. Ngôn ngữ rất đời thường. Cái chiều kích tâm linh của hoàn cảnh xã hội ta nó đang mở ra. Rồi thu gom lại gọn hơn nữa, thưa các vị, chưa có ai có điều kiện tuyệt vời như những người Phật tử trên đất Mỹ này để tu tập nghe. Chắc như thế. Các vị nhìn quanh coi, nếu các vị nhìn về xã hội Việt Nam mà coi, hay là các vị nhìn bất cứ hoàn cảnh nào khác mà coi, rõ ràng là chúng ta là những người đang có trong cái điều kiện vô cùng thuận lợi để tu tập. Không lo ăn, không lo mặc, không lo đói, không lo nghèo, không lo trộm cắp, không lo chiến tranh, không lo hoạn quạ. Và nhất là những người lớn tuổi, đến tuổi về hưu rồi, thưa các vị, cái điều kiện nó mở ra rất mênh mông để cho các vị thực tập, để cho các vị ném trọn vẹn cuộc đời các vị, để các vị chứng nghiệm được ăn làm giải thoát. Thế nhưng mà mình lại không chịu làm. Mình lại vin vào cái cớ là tôi còn cháu nội, tôi còn chăm sóc con cái, tôi còn bận nhiều việc, thưa các vị. Mà cái việc quan trọng nó sẽ đến với các vị là cái chết. Nó có hứa hẹn là đợi cho cháu nội các vị lớn không? Mà các vị lại cứ vin vào rất là nhiều cái lý do, trong khi đó ta có hoàn toàn cái điều kiện tốt lành để chúng ta chứng nghiệm an lạc. Và nếu mình không làm được điều này ngay bây giờ, thưa các vị, ngàn năm một thở nó trôi qua, các vị luyện đời sống, các vị mất và cõi vô thường rồi, các vị trở lại thì hoàn cảnh nó không giống như bây giờ. Cái điều kiện tâm linh nó không có mở ra như thế này để ta bắt gặp những dòng tuệ giác. Và có khi qua một kiếp nổi chìm của một hình hài ngũ uẩn khác, các vị đã cắt một cái mạch để các vị tiếp nối với cái dòng chảy của Bồ Đề Tâm, có khi phải mất rất là nhiều công phu các vị mới có thể hồi phục được cái sự giác ngộ như hiện tại, mới gặp được cái cơ duyên lành như hiện tại. Tóm lại một điều là nếu không thương mình cho đủ thì thưa các vị, đời sống mình nó đi ngang qua trần thế này nhanh lắm, mất biến vào cõi vô thường một sớm một chiều thôi. Nghĩ được rồi đó.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn